Nam Na Mô A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni A Phật. Nam Mô A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni A Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu
tiếp tục giảng pháp. Đáng lẽ hồi xưa thì thật sự thì thấy thầy có một cái cảm tưởng thầy rất là sung sướng, hạnh phúc, bởi vì thầy xuất gia, thầy được vô Tịnh Độ Tông, thầy tịnh được cái Tịnh Độ Tông và Đại Thừa, và cảm thấy rất là tha thiết với lại Đại Thừa Phật giáo. Mà rồi thầy có ông thầy sư huynh là thầy Pháp Quang cũng cùng một cái ý tưởng, mặc dù là thầy Pháp Quang tu về mật tông, nhưng mà hai người có đối với cái mà ý niệm về lý niệm về Đại Thừa rất là vững, là lòng tin với Đại Thừa rất là kiên cố. Chỉ như là ví dụ như mình Phật tử mới đi học vào Phật học thì không biết Đại Thừa là cái gì, Tiểu Thừa là cái gì, cứ thấy mấy thầy không đầu tròn áo vuông không thì thầy nào mình cũng cung kính, kính tăng thì dĩ nhiên là tăng nào mình cũng kính, nhưng mà học pháp thì mình phải có con mắt là trạch pháp, phải biết chọn lựa cái pháp môn mình đi, như vậy thì mình mới không có luống uổng cái công lao của mình. Thì hồi nãy thầy thấy quý vị phát tâm in kinh, thầy mừng đó. In kinh là bố thí pháp đó, một cái hình thức bố thí pháp, bởi vì thầy thấy là tất cả những tâm ý của thầy nói hết cho các Phật tử nghe, có chí nguyện Đại Thừa, con đường đi lập cái hạnh nguyện rộng lớn, không có tìm hạnh phúc riêng cho mình mà là muốn mưu đồ cái lợi ích chung cho tất cả cái chúng sinh trong cái pháp giới này. Cái đó là cái con người mình sống, con người mình nó khác, nhưng mà mình không hổ thẹn là bởi mình có lý tưởng. Chứ còn mình có lý tưởng rồi nhưng mà mình có làm được hay không nó còn tùy cái năng lực của mình nữa. Thành ra cái gì cũng vậy, thành Phật cứ từ từ mà thành, độ chúng sinh cũng từ từ mà độ, chứ không phải đùng đùng phải 5-7 ngàn người tới rồi nó là không cần. Từ người nào có cái duyên như vậy thì nô tốt, mình tùy hỷ công đức cho họ, nhưng mà thầy cũng như vậy. Thì mình trở lại cái vấn đề mà cuốn Tại Gia Bồ Tát Giới này, thầy thấy cuốn kinh này thiệt sự là quá hay, thầy càng đọc thầy càng thưởng thức. Rồi mình học Tại Gia Bồ Tát Giới, nhưng mà thật sự nói Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Giới, nhưng mà không chỉ riêng giảng riêng về giới, mà thật sự là quyển sách đã giảng về lục độ vạn hạnh, cũng như là cuốn Cẩm Nang bắt đầu từ bức Phật, từ cái người tại gia từ lúc bắt đầu phát tâm Bồ Đề cho đến lúc họ thành Phật. Còn cái quyển sách này chỉ rất rõ con đường đi, cách phát tâm như thế nào, quan sát tâm mình như thế nào, rõ ràng minh bạch. Thành ra quý vị người tại gia có cái cơ hội tu về cái ba la mật, bố thí ba la mật được trọn vẹn hơn là người xuất gia. À, Đức Phật luôn luôn tán thán trong cái kinh này đó. Thực sự trong nhiều kinh Phật, Đức Phật hai ta thường tán thán cái người mà tại gia, nhưng mà không có cái quyển kinh nào mà Đức Phật tán thán nhiều bằng cái cuốn này. Từ cái chân đầu, lúc mà người tại gia mà phát tâm Bồ Đề, thì Đức Phật đã ngay cái chương đầu đã khen rồi. Tức là cái người tại gia mà phát tâm Bồ Đề đó, người cái xuất gia phát tâm Bồ Đề đó, thấy không? Cái đó dễ lắm. Thiệt sự họ nói là dễ chứ giờ cũng không dễ nữa, nhưng mà ít ra còn dễ người tại gia. Còn cái người tại gia mà xuất phát tâm Bồ Đề điều đó không thể nghĩ bàn được. Bởi vì tại sao vậy? Trong cái hoàn cảnh nhiễm ô, trong cái hoàn cảnh mà bị mà dục dục nó lôi kéo mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn phát được cái tâm Bồ Đề thì chuyện đó khó tưởng tượng được. Thành ra khi mà người tại gia, khi người xuất gia phát tâm Bồ Đề thì nghĩ như mỗi người mà tán thán thì cái đó là thường rồi. Còn cái người mà tại gia mà phát tâm Bồ Đề đó thì là từ mà cái cõi trời tứ thiên vương, tức là cái cõi trời trên mình một bậc đó, trên một nấc đó, cho đến cõi trời sắc cứu cánh, tức là cõi trời đỉnh trời của sắc giới đó. Thấy không? Thì mọi người được tán thán kinh ngạc vui mừng, không? Không có diễn tả được bằng ngôn ngữ, không? Tức là chỉ nói là bằng kinh ngạc vui mừng, không? Nói là từ hôm nay trở đi là chúng ta có một cái bậc thầy của trời người. Và tưởng tỏ là cái khi mà quý vị mà phát tâm đó là một sự chấn động của cả một cái vũ trụ, chứ là phải giỡn đâu. Bởi vì cái cõi trời sắc cung kính là cõi trời, cõi trời, đỉnh trời của vũ trụ này, cõi ta bà này rồi. Mà cái người, cái ông trời sắc cung kính là cái phước báo của họ so với vị đầu tinh, đâu có so sánh nổi. Mà họ còn đến tán thán các vị như vậy, thì chứng tỏ là cái địa vị của người tại gia mà Pháp Tâm Bồ Đề sùng cao như thế nào. Nhưng mà không thắng hiểu là sao? Bởi vì Pháp, cái chúng sinh không có hiểu, ý thức được. Những cái như vậy, những cái mà có thể đưa mình là từ cái thân phận tầm thường của một con người phàm phu. Bên trường phái tiểu thừa họ chủ trương xuất ly khỏi sinh tử nhanh chóng. Thành ra họ chê trách cái thân này là hơn thúi, thân hôi, thân bẩn thỉu. Làm cho mình có mặc cảm tự ti, mình như là cũng phẫn đi đâu cũng thô thúi, hay là mình cái là cũng như là không có cái khả năng để làm cái gì mạnh mẽ lớn lao. Nhưng mà đến chừng bước qua đại thừa thì thấy rõ ràng cái thân phận của mình được đề cao vô cùng. Không phải là khen mình để mình tự tôn, nhưng mà khen mình để khuyến khích mình, để mình phấn tấn, mình hiểu thức. Hồi xưa giờ tôi tưởng tôi chỉ gánh nước trẻ củi, nhưng mà về thân tôi nghĩ đâu có thể là đủ khả năng làm một việc lớn hơn. Đó là một điều hân hạnh cho người tại gia, phải không? Rồi sau này là đến Đức chương 2 thì Đức Phật nói về phát tâm Bồ Đề. Và đồng thời đến chương thứ 3 thì Đức Phật nói về tâm đại bi. Mà tâm đại bi tức là cái cội gốc, cái căn bản của tâm Bồ Đề. Thì Đức Phật nói ra trình bày 36 lý do, 36 nguyên nhân để một cái người có thể nhìn đó mà phát tâm đại bi. Thấy không? Thì thầy đã giảng qua. Thì bây giờ tâm đại bi nó có hai trường hợp. Thứ nhất là cái tâm bi, và thứ hai là tâm đại bi, hai trường hợp nó khác nhau. Thì thường thường cái chữ bi nó cái nghĩa nó rất là đẹp, chứ không phải nó giống như mình bi thương, bi ai. Mình tao dùng chữ bi toàn là bi thảm, thấy không? Không, cái đó là bi đó là dùng theo cái kiểu ưng thế, cái kiểu mà tiêu cực, cái kiểu mà nghe tao đến chuyện này sau chuyện này cái bi sầu. Ví dụ chữ bi dùng những cái ý nghĩa rất là negative. Thấy không? Nhưng thật sự bi nó là, nếu mà nhìn theo cái con quan niệm đại thừa, cái bi là một cái đức hạnh rất là cần thiết cho một cái người mà tu học Phật pháp. Cái năng hồi thầy đọc tiếp thì quý vị sẽ biết. Thì khi nào gọi là tâm bi mà khi nào gọi là tâm đại bi? Thì dụ như mình người đọc phàm phu, mình nhìn vì tâm đại bi, mình vì tâm bi mà mình khởi phát tâm Bồ Đề. Giả sử quý vị không có tâm bi, vì sao không phát tâm Bồ Đề được? Thấy không? Nhưng mà cái tâm bi của mình đó chỉ gọi là bi thôi chứ chưa gọi là đại bi. Ví dụ bây giờ giả sử như mình nói là mình là bi cái gì, thí dụ như Bồ Tát gì đó không, thì Bồ Tát như là Nam Mô Bi Bồ Tát thôi, chứ không phải Nam Mô Đại Bi Bồ Tát được. Còn những Đức Quan Thế Bồ Tát đó thì Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, đúng không? Quan Thế Bồ Tát có đủ tư cách để gọi là đại bi. Thí dụ như bây giờ thì đấy coi, thí dụ như lấy cô thí dụ như Bác Hạnh Diệu đi, thí dụ Bác Hạnh Diệu vậy là Bồ Tát, tội với Bồ Tát. Thí dụ như có một chúng sinh nào đó ngưỡng mộ thì Nam Mô Bi Hạnh Diệu Bồ Tát, chứ chưa có là Nam Mô Đại Bi Hạnh Diệu Bồ Tát được, hiểu không? Đó, bởi vì có bi nhưng mà chưa có đại bi. Nhưng mà giả sử Đức Quan Thế Bồ Tát thì Nam Mô Đại Bi Quan Thế Bồ Tát, hay là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Bồ Tát. Đó, bởi vì các ngài đã chứng được cái pháp thân rồi, chứng được thánh quả rồi, thì lúc đó mới có thể là gọi là bi. Thì bây giờ có bốn trường hợp để phân biệt. Thì Đức Phật nói là trước khi đắc đạo, quán sát như thế, tức quán sát 36 cái nhân duyên này nè, để phát tâm bi này nè, thì gọi là bi. Nếu đã đắc đạo thì gọi là tâm đại bi. Đắc đạo là đắc đạo như thế nào? Khi nào gọi là đắc đạo? Bây giờ thí dụ mình nói một người cái đắc đạo, ví dụ bây giờ tôi thấy có nhiều người cũng Phật tử sầm xì, thầy này đắc đạo, cô kia đắc đạo. Cô nào đắc đạo, thí dụ như bây giờ tới người nào thí dụ đắc đạo khi làm sao được đắc đạo? Hiện thần thông lên phải không? Tự nhiên không có cái biến ra cho có người thấy phải không? Đúng không? Gì đắc đạo phải không? Làm cái gì lạ lùng phải không? Người đắc đạo phải không? Như vậy nếu mà vậy mấy ông hát xỉa cũng có hát đắc đạo gì? Thầy thấy cái gì đó, đoạn phim cái ông Mỹ hay ông người Anh gì đó không, tự nhiên chiếc tòa xe lửa bự gì nè, cái ông úm ba lan hồi sau mọi người đều không thấy chiếc xe lửa đâu hết, ông biến đâu mất tiêu, ông đã đắc đạo chưa? Ông dùng ma thuật thôi à. Thành ra cái con mắt của mình đó, con mắt mình là dở nhất, mắt tai mũi lưỡi mình rất là hạn hẹp, mình bị lừa hoài à. Thành ra mình thí dụ mình nói tôi mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Cái đó là mình tin lầm rồi đó. Mắt mình thấy tai mình nghe vẫn sai như thường à. Thế nên mình đừng có tin con mắt của mình, con lỗ tai của mình. Mà ngay cái tâm của mình cũng không tin được. Đức Phật nói đó, mình không nên tin tâm của mình. Đến khi đừng nào mình đắc được A-la-hán rồi đến lúc đó mình mới tin tâm của mình được. Thành ra như Đức Khổng Tử trong cái luận ngữ có nói đó. ngày 70 tuổi là lúc đó là 70 tuổi, tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục tức là lúc đó ngài tùy cái tâm sở dục của ngài, muốn tâm ngài muốn gì ngài làm y vậy, mà không bao giờ xài với đạo lý. Đúng không? Thì nếu mà giả sử mà Đức Khổng Tử mà chứng được thánh quả của đạo Phật rồi đó, tức là sơ địa rồi đó, hoặc là nếu mà tôi theo cái tiểu thừa thì là Tu Đà Hoàng rồi đó, thì câu đó đúng. Nhưng mà giả sử Đức Khổng Tử chưa chứng được cái thánh quả thì ngài nói câu đó cũng chỉ là theo cái người thế gian mà thôi, tức là cái sở dục của mình nó nguy hiểm, phải không? Mặc dù những cái trường những người đó trình độ họ cao thì họ có nhìn con sáng suốt hơn, nhưng mà giả sử nếu mà chưa chứng được thánh quả thì nó vẫn còn mê, mặc dù mê ít hơn mình nhưng mà vẫn là mê. Thì mình chưa đắc đạo là sao, là trong tiểu thừa đó là Tu Đà Hoàng, tức là kêu là kiến đạo. Kiến đạo họ phá được kiến hoặc, kiến nó thành là tức là mình cứ là cái những cái mà chấp kiến của mình, không mình thấy cái này kia lắm, mình thấy không bình đẳng đó, phải không? Ví dụ mình nên chừng mà đắc được. Còn bên mà tiểu đại thừa đó phải đến sơ địa. Nhưng mà giả sử mình đây mình nói đại thừa thôi, bởi vì đại tiểu thừa thì không có nói tâm đại bi. Bây giờ lần thứ hợp thứ hai là lúc chưa đắc đạo tâm bi vẫn còn bị lai chuyển, thế nên gọi là tâm bi. Còn khi đã đắc đạo thì tâm bi không còn bị lai chuyển thì nên gọi là tâm đại bi. Cái này là trường hợp của mình nè. Ví dụ bữa nay mình phát tâm bi, phát tâm bồ đề, con đến chùa con học Phật, đúng hay lắm, cảm động. Mai nói một câu, không đến chùa nữa, giận thầy đi chỗ khác. Tâm đó, tâm đại bi này, tâm bi này bị lây chuyển rồi. Còn động, còn bị cảnh giới động, tâm đó chưa là tâm bi, tâm đó chưa là tâm đại bi, phải không? Thành ra, động này đó, tức là khi mà mình cái trường hợp này, tại lúc nào mình động và lúc nào mình không động, phải không? Bây giờ cái thí dụ mình nói mình có tín tâm với Phật giáo, phải không? Mình là người Phật tử kiên thành, mình tin Phật lắm. Tin không? Thiệt không? Chưa chắc. Chưa chắc. Phải không? Chưa chắc. Chưa, mình bởi vì mình chưa thử thách. Giả sử mai có người nào cầm súng đưa màn tang. Tin không? Dạ không tin đâu. Tôi không phải Phật giáo nha. Tôi không phải tin đạo Phật giáo. Tôi bỏ rồi. Phật không phải của tôi. Nó tôi đạo ông bà. Tôi đạo gì đó. Nên đó thành ra mình cứ tưởng mình tín tâm thiệt. Nhưng mà thật sự chưa tín tâm. Đúng không? Bởi vì tín tâm còn lay động. Khi đó ví dụ nó nói, bắn đi. Tôi nhất định không bỏ. Tôi là người đang tin Phật nào. Tôi tin Phật. Chết cũng tin Phật. Lúc đó kêu là tín tâm. Không lay động. Nhưng mà cái tín tâm này phải từ ở trên trí tuệ. Mình biết rằng ai đấy Đức Phật là một cái bậc đại giác. Là một con người, nghĩa là có những cái tư cách. Có những cái đức tính. Mà mình tin tưởng người này là người sẽ đưa mình ra khỏi sinh tử. Đưa mình ra khỏi cái sự khổ não của luân hồi. Chứ không phải là tin là bởi vì do một cái sự cuồng tín hay một cái sự mà ép, nghĩa là bị người ta từ nhỏ người ta dồi sọ mình để mình trở thành như một cái loại cuồng điên thì nó khác. Thành ra đức tin ở bên đại thừa, ở bên Phật pháp là luôn luôn kèm với lại trí tuệ. Thành sai tại sao dùng đức văn thù là biểu hiện cái đức tin. Thành đức văn thù tượng trưng cho sơ tín. Sơ tín là người bắt đầu phát tâm tin Phật. Thành ra khi mà thiện tài đồng tử đầu tiên bước vào Phật pháp, đầu tiên cái người đầu tiên mà ngài gặp đó là Đức Văn Thù. Đức Văn Thù khải phát tinh tâm để được thiện tài đồng tử đi vào Phật pháp. Mà đồng thời đến chừng cứu cánh rồi thì cũng ngài Văn Thù ngồi đó chứng lên cái vào địa vị của ngài Văn Thù, tức là lúc đó xong. Lúc là tinh tâm bất hoại, đừng nghĩa là lúc đó là cái đến cái địa vị cứu cánh rồi. Đó là tinh tâm thành tựu. Thành ra người đó có nhiều nói. Nhiều người đó không hiểu đạo Phật, nghe đạo Phật, đức Phật đâu có chú trọng chữ tín đâu, đạo Phật chú trọng trí tuệ. Cái đó là nhìn thiên lạ. Những người mà tu đạo tin đạo Phật, những người mà học đạo Phật là những người rất tin, cái đức tin rất là cuồng nhiệt, rất là mạnh mẽ. Rồi, cái đó là trường hợp thứ nhất là khi chưa đắc đạo đó thì quán sát, sự quán sát có giới hạn, chúng sinh có giới hạn thì tâm bi cũng giới hạn. Còn sau khi đắc đạo rồi thì sự quán sát vô hạn, chúng sinh vô hạn nên tâm bi cũng vô hạn, là tâm đại bi. Thứ hai đó là tâm bi khi mà còn bị lây chuyển đó thì gọi là tâm bi, mà khi còn không bị lây chuyển thì gọi là tâm đại bi. Thứ ba, khi chưa đắc đạo không thể cứu vớt tất cả chúng sinh nên gọi là tâm bi, khi đã đắc đạo có thể cứu vớt tất cả chúng sinh nên gọi là tâm đại bi. Bây giờ thí dụ trường hợp mình, bây giờ mình nói mình cứu độ chúng sinh, mình làm việc từ thiện, mình làm đúng tôn chạy, nghĩa là đi bố thí, đi cứu người ta bệnh, mình chăm sóc. Nhưng mà mình có chăm sóc được mấy người, phải không? Giả sử mình đến chỗ này thì chỗ kia mình đâu có chăm sóc đến được. Nhưng mà đến như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì không có. chỗ nào có ai cần là mẹ đến liền. Lúc đó là có cái diệu dụng. Thành ra cái lúc đó mà có thể phổ độ chúng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không có thể nào mà ôm đồn được, từ từ mình đi. Bây giờ mình phát tâm đó là quý, mình đi từ từ. Thì đến chừng vài nghĩa là vô A Tăng kỳ kiếp thì sau này mình sẽ được như Đức Đại Bi Quan Thế Bồ Tát. Cái thứ tư đó là lúc chưa đắc đạo, tâm bi vẫn chưa tương ưng với trí tuệ nên gọi là tâm bi. Khi đã đắc đạo tâm ưng, tâm bi tương ưng với trí tuệ nên gọi là tâm đại bi. Thì bởi vì cho nên trong Đạo Phật là phải có hai cái đầy đủ phải mới thành Phật được, từ bi và trí tuệ. Thí dụ không có nên quá chú trọng đến một bên. Thí dụ như bên các ngài bên Thanh Văn Thừa, họ quá chú trọng đến cái trí tuệ. Không phải là nói là họ không có tâm bi, có, nhưng mà họ không có phát triển. Họ quá chú trọng đến trí tuệ để họ gì, nhờ trí tuệ đó họ đoạn được cái phiền não để họ ra khỏi sinh tử. Thì nên họ cấp tốc ngày đêm đó là trau dồi trí tuệ mà họ quên. Bởi vì tất cả những phương pháp bên ở thiền định quán sát này nọ đó, phải không, thì toàn là khai mở trí tuệ không à. Mà cái hạnh nguyện họ cũng không lớn, họ không mong là mong thí dụ như tôi đắc đạo xong tôi sẽ đi khắp mười phương thế giới làm chúng sinh. Họ không có tin rằng có mười phương thế giới, mà không lập nguyện. Họ không tin rằng có mười phương chư Phật. Họ tin là hiện tại có một Phật thôi, là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ bồi diệt nhập diệt rồi, hiện giờ trên thế giới này, trên quả vũ trụ này không có Phật nữa. Đó là phải đợi đến khi nào Đức Di Lặc ra đời đó, chúng ta sẽ có một địa Phật khác. Còn đến Đại Thừa thì tin tưởng có mười phương thế giới. Và bây giờ hiện giờ mỗi thế giới đang có một vật, có thế giới có Phật và có thế giới không Phật. Khi mà mình chưa đắc đạo, tức là mình chưa chứng thánh quả đó, thì cái tâm bi của mình nó chưa tương ưng với trí tuệ thì gọi là tâm bi. Mà khi nó đã tương ưng với trí tuệ rồi đó thì nó gọi là tâm đại bi. Thành ra mình có làm gì giờ thì hiện giờ mình thì là bi Bồ Tát thôi, chứ chưa là tâm bi, chưa có là đại bi Bồ Tát. Mà bi Bồ Tát cũng phải có trí tuệ trong đó, phải không? Chứ bi Bồ Tát mà thì không có trí tuệ thì nó sẽ thành nguy hiểm. Thì Nam Tử Đức Phật nói tiếp: người trí tu tâm đại bi, tuy chưa thể đoạn trừ khổ não cho chúng sinh, đã có vô lượng lợi ích. Khi mình tu tâm đại bi, mình quán tâm đại bi, mặc dù mình chưa thực tế làm lợi ích cho chúng sinh, chưa đoạn trừ khổ não cho họ, nhưng mà mình có vô lượng lợi ích. Thí dụ như bây giờ một cái vị tỳ kheo hoặc là một vị người cư sĩ tu về từ bi quán, bây giờ ông quán tâm từ, hay không quán tâm từ, thì ông quán rãi ông từ bi, cái lòng từ bi không, ông rãi ra từ từ, thì mặc dù không có đối tượng nào để mà hưởng thọ cái tâm từ của ông hết, không có tâm, không có chúng sinh nào cảm thấy mát mẻ hết, nhưng mà cái vị tỳ kheo đó có vô lượng công đức. Bây giờ cái tâm duyên với chúng sinh, mặc dù không có chúng sinh nào trực tiếp hưởng được cái lợi ích đó, nhưng mà ông được vô lượng lợi ích của chính ông trước. Thành ra nên nói đó, mình nghĩ đến chúng sinh là tự nhiên mình có lợi ích, còn mình nghĩ cho mình không là tự nhiên nó hạn kỳ vậy đó. Tự nhiên như vậy, cái đó là luật, nó là luật tự nhiên, nó là tự nhiên nhiên nhiên, không có hỏi tại sao là thầy cũng hiểu tại sao. Tức là tại sao mà cái gì nó kỳ lạ, hãy mình nghĩ đến người ta là tự nhiên mình có lợi ích rồi. Mình nghĩ đến người ta tự nhiên người ta thương mình nè. Mình càng thương người ta thì tự nhiên người ta thương mình. Còn mình càng thương mình bao nhiêu người ta càng ghét mình nhiều. Cái đó là luật tự nhiên, thầy đó hồi xưa giờ nó như vậy không biết tại sao. Đó là nghiệp lực chúng sinh nó chịu chiêu cảm như vậy. Thành ra như thí dụ như thứ hai là cái mình khiêm hư. Cái người mà khiêm hạ đó, càng nhún nhường bao nhiêu, mà chứ nhún nhường thiệt à, đừng giả dờ, đừng đóng kịch. Mình càng nhún nhường bao nhiêu người ta càng kính trọng mình bấy nhiêu. Là vậy đó. Mà mình càng tự tôn tự đại, người ta càng khinh mình đó. Thấy không, phải không? Phải là không biết tại sao. Thầy Đức Khổng Tử cũng nói vậy, Đức Phật cũng nói vậy, Đức Lão Tử cũng nói vậy, thấy không? Thì thầy cũng tin vậy, thầy cũng không biết làm sao thì nó được luật như vậy. Mình dĩ nhiên là mình hiểu rồi thì mình học. Mình học thì trên cái quá trình thì tiến triển học thì mình dĩ nhiên là mình chấp nhận là mình một chúng sinh phiền não, bây giờ mình đang tìm con đường đến chỗ giải thoát. Mà mình cố gắng mình toàn thiện mình, phải không? Nhưng mà cái đây là một cái sự mà tiệm tiến, chứ không có nào đây là. Còn thí dụ như nói mà đốn ngộ đó, không phải thành Phật liền đâu. Đốn ngộ là chỉ thấy cái sự thật chân lý thôi. Nhưng mà muốn từ đây đến đó nó vẫn còn một khoảng cách như thường. Thành ra trong các thiền tông cũng vậy. Nói thí dụ như kiến tánh thành Phật, đúng không? Kiến tánh rồi thành Phật. Nhưng mà không phải kiến tánh là thành Phật liền. Kiến tánh trước rồi từ từ thành Phật. Hiểu không? Thành ra đừng có bị cái thuật ngữ nó làm cho mình mê hoặc. Nhiều người họ tưởng là thiền tông là cao siêu hơn bên tịnh độ, là sao? Tôi tiến tới đến thành Phật. Không phải vậy. Kiến tánh rồi thành Phật, từ từ thành Phật. Thành ra lý tuy đốn ngộ, lý tuy đốn ngộ, sự thì phải tiệm tu. Là lý là tuy rằng đốn ngộ nhưng mà sự phải từ từ mà tu. Thế chứ không, hồi xưa mấy vị tổ sư thiền, một cái sự tổ sư thiền mà xây cái đốn ngộ này có đặt chỉ ra nó sẽ tự sân dỗ được làm Phật không? Đâu có đâu, đâu có gì đâu. Ngài còn đi từ từ, nghĩa là đi kiếm chỗ khác, ngài tu từ từ để mà thành Phật, phải không? Bây giờ thiền nam tử Bồ Tát có hai hạng. Bây giờ bắt đầu cái câu từ cái chương này trở đi, cái phẩm này đi, thì mỗi cần cuối câu Đức Phật có cái câu này. Bồ Tát có hai hạng, một là xuất gia, hai là tại gia. Bồ Tát xuất gia tu tập tâm đại bi không khó, Bồ Tát tại gia tu tập tâm đại bi mới khó, đúng không? Tại vì sao vậy? Vì sao? Vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Nói gì muốn tu tập đại bi dễ không? Đâu dễ đâu. Thành ra tại sao mà Đức Phật rất thông cảm với các vị, phải không? Thông cảm nhất là người nữ. Đấy, thì nam tử bây giờ đây nè, đây này là cái chìa khóa. Kẻ tại gia là người tại gia đó, nếu không tu tập tâm đại bi không thể đắc giới ưu bà tắc. Quý vị khi mà quý vị thọ với ưu bà tắc đó, quý vị quan sát quý vị có tâm đại bi hay không. Nếu không có, xin lỗi, không được đắc giới ưu bà tắc đâu. Thành ra không phải vấn đề mà thọ giới Phật giáo là dễ đâu. Nó phải chuẩn bị tư lương, nó phải là tích tập nhiều đời. Từ ngày đó tháng đó, cái câu nhân duyên chín mùa mình nó được cái giới thể. Thành ra tại sao đến chương kế bên là chương giải thoát nào sẽ nói được rõ ràng cái đó. Nếu không tu tập tâm đại bi không thể đắc giới ưu bà tắc. Cái này ưu bà tắc này chưa phải là đại thừa, mới là tiểu thừa thôi đó. Tại sao không biết có tâm bi? Thì bởi vậy cho nên mình biết chứ, mình có trắc nghiệm. Thí dụ như đặt kinh đặt trường hợp giới không sát sanh. Nếu vị không có tâm đại bi đó, nó không tâm bi đó, thì vị sao không giữ giới không sát sanh? Bởi vì sẽ sát sanh. Sát sanh, mình sát sanh là bởi vì mình không có tâm bi. Thí dụ như thầy ở bên Đài Loan, cái chùa Chánh Giác đó, trên sườn đồi chút xíu vậy. Trước con đường đi vô thì qua cái mảnh đất của một người thế tục. Đất là của họ, bây giờ mua miếng đất phía sau lại không có đường lên, phải xin họ gì đi cái đường của họ rồi cắt thêm một đường đi ra phía sau lên chùa. Thì ở ngay bên cái đường đi họ làm một chuồng, cái chuồng gà thiệt bự, 100 mấy chục con gà, hay là gà tây, gà tàu gì lung tung luôn đó. Rồi khi mà ông thầy đi ngang họ cắt kẹo cái gì mà chờ cho, nghĩa là cứ thách thức cũng như thách thức. Thấy mấy thầy đi qua ngồi đâu hai mấy bà ngồi để chờ nước nóng rồi, nghĩa là không biết nhân quả còn thấp nữa, nói nhân quả còn nó không sợ. Thì cái nghiệp ác vô cùng, ngay ở cửa Phật, ngay ở bên chùa, không thèm có duyên với Phật pháp, nó khổ vậy đó, không độ được, không sanh niệm đó. Nó cũng như là không sợ, nó coi mình làm gì nó thách thức. Cái đó là cái người đó nó là tâm si mà giết đó, tâm si mà giết đó. Cái đó là nặng nhất. Có ba cái tâm mà giết: tâm tham mà giết, tâm sân mà giết, và tâm si mà giết. Tâm tham mà giết là mình thèm thịt con gà, mình muốn ăn nó, mình thấy ngon quá, mình thằng nghe tưởng tượng cục thịt gà béo ngậy, trời ơi cục đà rô ti béo ngậy, hai đùi gà ở Kentucky Fried Chicken, ví dụ vậy. Thèm quá giết con gà, nó tham mà giết. Sân mà giết đây là dường như ví dụ con kiến nó lại nó cắn mình cái, giận cái nó cứ đập bột, hoặc là con mũi là chích mình làm bốt một cái. Sân là bởi vì mày dám đụng tao, phải không? Tao mà ngã nè, phải không? Tao là bự hơn mày mà, phải không? Tao có quyền hơn mày mà, tao mạnh hơn mày mà. Búp, không còn lý do, không cần biết tại sao mà đâu có thông cảm. Nó đói, nó cần thức ăn. Nếu mình thiệt sự mình có tâm bi đó, hô cho mình ăn đi chút xíu thì nó ai đi, xong rồi mình gãi chút xíu mà sức dầu sẽ hết gì. Trừ nói sợ mũi anophen, mũi hai là anophen nở đây, ví dụ vậy, thuần mũi độc, hay là có gì mũi gì đó, có gì gì nin gì đó, wet night hả, wet night ví dụ vậy, không biết wet night không, phải không? Không biết wet night không, nhưng mà ta giết mà cái đã, phải không? Là tâm sân mà giết. Còn tâm si là bán không có nhân quả, không sợ nhân quả. Ví dụ như là thượng đế sinh ra cho mình ăn thịt, mình có quyền ăn thịt. Tức là mình là chủ thể của những con vật đó, mình có quyền ăn thịt, thì là tâm si. Thì tâm tham là tương đối chết. đọa địa ngục nhẹ nhẹ thôi. Còn tâm sân thì đọa địa ngục hơi trung trung. Còn tâm si mà giết đọa địa ngục hơi lâu lâu. Hơi lâu lâu. Cái đó bụt bán nhân quả. Thì bởi vậy mà không biết đâu có phải là không tội. Không biết là phải không? Nhân quả đâu có cần biết không biết. Cái nhân quả của mình đã kỳ tạo cái nghiệp mình biết không biết. Trừ phi giả sử không mình biết rồi đó, mình cực kỳ thành khẩn sám hối. Ở hồi đó tôi không biết, vì tôi biết là xin thành tâm sám hối, thì nghiệp nó chuyển nhẹ đi. Còn giả sử người ta lại khuyên mình còn nói, tao sợ gì địa ngục, thì cái đó có phải là tâm không biết không? Cái là thách thức người ta nữa. Thành ra thầy nói, rất là đau khổ, chúng sinh không có để độ đâu. Bây giờ mình học Phật rồi, mình hiểu rồi từ từ mà chuyển tâm của mình. Thì trong đó thì cái tâm là vật dưỡng nhân, tức là cái quan niệm là si đó, tức là thời sinh ra để cho mình ăn, sinh con vật này để dưỡng nhân, tức là nuôi con người. Ông trời nào nuôi con người, tại con người nó muốn ăn con vật thì nó mới đặt ra đó. Con người bịa chuyện đó, chứ không vật nào dưỡng nhân. Có con gà nó chạy tới nó nói, con trời ông nuôi con nè, con cho con thịt nè, cô lại có cắt cổ con đi. Có con gà nó chạy tới nói mình vậy không? Mình bịa chuyện, mình biết nói tiếng người rồi mình bịa chuyện với nhau vậy thôi. Thì kể họ, mình bây giờ mình biết thì mình lo mình tự tu mình trước rồi đã. Rồi người nào có duyên với mình nói cho họ nghe. Chứ không phải là mình chạy ra, mình cũng nói với họ, mình xí soạn như vậy. Không, cái đó thầy thật sự là vậy. Hồi xưa thầy cũng vậy đó, thầy cứ mình cứ hồi hồi không có học giới. Cứ nghĩ rằng mình có giới đây mình đi nói, ta sẽ nghe mình chưa chứ. Bây giờ đời này không ai nể ai hết. Không ai nể ai hết. Ngay những cái đức tôn kính như Đức Phật này nọ, họ như thế họ còn không nể nữa. Có nhiều người họ phải nhớ vô chùa hồi lên Thọ Bát, con trai trên chùa Việt Nam buổi trưa ngồi con ông già đi vô chánh điện, ông đứng nhìn Phật thì được rồi, ông chống nạnh gì nào ông nhìn nha, không sao kỳ vậy, tại sao phải vậy, ông muốn chứng tỏ rằng ông không có thua gì ông kia hết. Ngạo mạn kỳ lạ, có những cái ngạo mạn mà mình thấy rất là phi lý. Phật đâu có thách thức, hỏi là nhảy xuống bàn nói là tao hơn ông, tôi hơn ông đâu. Việc gì phải vô thì thôi đứng thể thõng tay nhìn cũng được vậy. Phải chống nạnh rồi nhìn nghinh lên vậy chứ vậy. Thầy đang ngồi trong góc thầy niệm Phật, thầy thấy sao kỳ quá. Hôm nay mình chào mình hỏi ông, nhưng mà thôi kệ mình hỏi ông chắc hỏi ông. Ông lại làm phiền não thôi. Kệ ông làm gì cũng làm. Thành ra chúng sinh nó phiền não nó nặng vô cùng. Thành ra khi mình đã phát tâm đại bi rồi, mình để cứu độ chúng sinh mình phải kiên nhẫn. Bởi vì không phải là một đời một kiếp mà độ chúng sinh được. Thành ra giờ hồi xưa thầy còn nao nức chứ bây giờ thầy thấy từ từ. Bây giờ giới trộm cắp, nếu mình không có tâm bi á, mình sẽ không ngờ hỡi tâm thương xót ta. Người ta mất cái món đồ đó người ta sẽ đau khổ. Bởi vì mình không có tâm bi thì nên mình không cảm những sự khổ đau của ta. Khi người ta mất món đồ thì mình ăn cắp đồ của người ta, mình cúp giật đồ của người ta, ta thiếu tâm bi. Đúng không? Mình nói dối, mình làm cho ta đi hoang mang là bởi mình không thương người ta, mình không có tâm bi. Đúng không? Thấy không? Thì những cái khác suy ra nó như vậy thì là thiếu tâm bi, thì là không đắc được cái giới, ngũ giới. Thành ra Đức Phật nói, sau khi tu tập tâm đại bi sẽ được đắc giới. Hồi mình thọ giới, tâm mình như thế nào? Giả sử lúc đó mình cảm thấy mình chưa đủ cái tâm bi, thì giờ mình tu tập tâm đại bi đi, rồi mình thọ giới lại. Thành ra trong Đại Thừa đó, là cho mình thọ giới lại. Bên Tiểu Thừa họ không có chấp nhận điều đó. Thọ lần đầu một lần thôi, bởi vì họ không quan niệm giới thể. Đối với họ là thọ giới chỉ là lên làm một cái nghi thức, vậy là xong, là đã là thọ giới. Vĩnh viễn quý vị là, trên nguyên tắc quý vị là Ubat Tát, ngũ giới ví dụ vậy. Nhưng bên Đại Thừa chú trọng có cái gọi là giới thể. Giới thể nó có thể bự, nó có thể càng lúc nó tăng trưởng lên, nó mạnh lên, hoặc là có lúc nó suy yếu xuống. Lúc thí dụ như mình thấy tâm mình khiếm khuyết giới thể, ví dụ mình nhiều khi mình phạm giới, mình làm cái giới thể nó bị sức mẻ đi, thì mình phải thọ lại. Sau đó Đại Thừa cho thọ nhiều lần. Thành ra hồi nãy nói là bất khả hối, tức là không cho thọ giới lại. Tức là thọ một lần, mà giả sử mà phạm giới đó, mà phạm giới nặng đó, thì khi giới thể mất rồi, cái mất giới đó rồi, thì không được thọ giới lần nữa. Nhưng mà mình Đại Thừa, giả sử sám hối rồi, mà thấy được cái hảo tướng nha. Thí dụ như mình lạy sám đại bi, hay là ông Danh Bửu sám hay gì đó, hay sám Lương Hoàng sám, mình chí thành khẩn thiết một thời gian, 6 tháng, 1 năm, hoặc là nhiều năm, mà mình thấy dường như mình nằm mơ, mình thấy Đức Phật đứng xoa đầu mình. hay mình thấy mình nằm ngơ từ nửa thì nửa đêm mình thấy bông sen hiện ra lớn trước mặt, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, tức là cái hiện tướng đó là mình tiêu tụ, mình đã tiêu diệt rồi, cho lúc đó mình có thể thọ giới lại. Bây giờ đây, cái này mà lúc này mà bắt đầu Đức Phật nói, thiên nam tử, bậc xuất người xuất gia chỉ có thể tu trọn vẹn năm pháp ba la mật, không thể tu trọn vẹn bố thí ba la mật. Người tại gia thì có thể tu trọn vẹn sáu pháp ba la mật. Ngay là cái chỗ này là Đức Phật mới bắt đầu tiết lộ cái sự thật là người tại gia tu trọn vẹn được hơn người xuất gia thế này. Tu trọn vẹn tức là tu hoàn hảo, tu đến perfection. Thì bố thí ba la mật người xuất gia tu không được perfection là bởi vì thiếu tài thí. Bố thí nó có ba loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Thì các thầy chỉ có thể vào pháp thí hoặc là vô ý thí thôi, các thầy không có tài thí được. Các thầy không có tài để thí, làm sao tôi là làm tài thí được. Đây nè, nói nè, người tại gia có thể tu trọn vẹn sáu pháp ba la mật vì sao? Vì họ trong tất cả thời gian có thể tu tập bố thí tất cả. Cái bố thí pháp á, đâu phải lúc nào cũng bố thí được đâu. Không phải thầy chạy ra đường gặp ai tới cũng Phật nói vậy, Phật nói vậy. Ta nói cho ông thầy này điên. Bây giờ phải mở pháp hội, phải đợi người khác vị tới. Mỗi ngày Chủ nhật 2 giờ thì chỉ tuần có lần thôi à. Đúng không? Rồi phải có người đến thì mới bố thí được chứ. Giả sử bữa đó không ai đến thì bố thí ai? Đúng không? Thành ra không phải là lúc nào cũng bố thí được. Không phải trong lúc mọi tất cả thời gian, tất cả mọi nơi được. Đúng không? Cái số bố thí pháp nó vẫn hạn hẹp. Khác quý vị, tài thí là lúc nào cũng bố thí được. Hễ mà có người nghèo, có thể là có cơ hội mình bố thí liền. Lúc nào cũng có người nghèo, lúc nào cũng có người khổ, lúc nào cũng có người đói. Đúng không? Tất cả thời gian, tất cả mọi nơi. Còn cái số bố thí pháp nó hạn hẹp. Còn quý vị có số bố thí pháp cũng thù thắng hơn nữa, nếu quý vị biết pháp. Quý vị tới một nơi nào mà có người nào mà có duyên, quý vị có thể nói họ liền, không cần phải nói nhiều, không phải lên ngồi lên ghế rồi bắt đầu bắt microphone này rồi mới đang nói chuyện, phải vậy. Một câu nói để cho họ hướng về Phật đạo, gặp pháp rồi gì nữa. Họ học ăn biết ăn chay, bây giờ nói một câu cái tự nhiên họ động tâm, họ khởi tâm họ ăn chay. Họ đi đánh bài, bây giờ mình nói một câu mà họ lý không đánh bài nữa. Biết bao nhiêu cơ hội để làm, thẳng lại thầy chạy ra trong sông bài. Thành nào người xuất gia tu bố thí ba la mật không được. Chỉ có người tại gia mới tu. Thành ra khi mà Đức Phật thị hiện thành Phật đó là thể hiện tướng tăng tướng, là bởi vì cái đời đó, cái lúc Đức Phật lúc đó ở cái thời đại đó, cái người xuất gia là hình ảnh được mọi người tôn quý. Nhưng mà giả sử Đức Phật sinh quan tàu chẳng hạn, chưa chứ có thể biết đâu mang tướng quan thành Phật chứ, không biết được. Thành ra tùy cái quốc độ. Thì bây giờ cái mà thí dụ như người ta sồn thượng khổ hạnh thì Đức Phật có thể hiện khổ hạnh. Thành ra bây giờ cái người mình quen, mình cứ nghĩ rằng ông thầy có khổ hạnh, ví dụ vậy. Nhưng mà khổ hạnh Đức Phật đã phá khổ hạnh là ngoại đạo. Khổ hạnh nó không có đưa cho mình cái gì đến đâu đó. Nhưng mà ta quen rồi, ông thầy phải ăn chay, phải mặc áo rách rưới. Người xuất gia phải như vậy đó. Thầy nói, cái người tiêu chuẩn người xuất gia đâu vậy? Người ta cảm tưởng là người xuất gia không được quyền hưởng lạc. Lúc nào ăn thế là phải dơ, thế là đồ phải thối thối, thế là bẩn. Cái đó quan niệm rất là sai lầm. Ta nói Đức Phật nói là tu phải tùy cái duyên, tùy cái mỗi người, không phải là người nào cũng bắt buộc phải khổ hạnh mới thành đạo được đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là cái đó nó quen là cả ngàn năm nay không có sửa đổi được. Thành ra mười Phật tử bây giờ mình cứ nhìn ông thầy với mắt rất là khắc khe, không vô chấm điểm của ông thầy, nghĩa là coi nghĩa là khổ hạnh nó chỗ nào, càng coi làm bộ khổ hạnh bao nhiêu. Thành ra ta đóng kịch nhiều lắm. Thì không, nhưng mà bởi vì người ta quen, người ta bắt buộc. Người ta quên rằng cái người tu là tu cái tâm, là cái làm sao chuyển cái tâm của mình. Còn một vài cái hưởng thụ mà tầm thường thế gian thì bây giờ cái người tại gia có thể tu tròn sáu pháp ba la mật là bởi vì thí dụ như nật thật sự làm như vậy. Khi Đức Phật thị hiện tu Bồ Tát hạnh, Đức Phật thị hiện thân tại gia không à? Thân tại gia không à? Phần lớn thì hiện tu tại gia để bây giờ là sao? Để có thể tu tất cả ba la mật. Nhưng mà khi thành đạo là bởi vì thời đại đó thầy nói đó. Lúc đó ngoại đạo nó thịnh hành, Đức Phật phải dùng cái tướng xuất gia để độ họ. Bây giờ như vậy, bây giờ qua nước Mỹ này đó, trong tương lai đó, người tại gia sẽ là người chủ trì, sẽ là người chủ trì trong cái việc hoằng pháp, mà không phải là người xuất gia nữa. Thầy nói trước như vậy. Bởi vì cái người tại người Mỹ, người Tây Phương, họ không nhìn thấy người Ảnh Xuất Gia là một gì tôn kính như mình tưởng. Họ thấy cái đầu trọc không quý nữa. Thành ra thì cười rồi mới có cái ông Phật tử lại nói chuyện thầy. Con ông bên Mật Tông á, họ thôi thường thường họ có cái tái sinh đó, phải không? Hóa thân đó, trở lại đó, nhà Đạt Dalai Lama. Thì có ông Tung Ku tức là ông thầy, ông mà đời trước là một cái vị pháp, một cái ông thầy tu. Thì Tung Ku tức là khi họ tái sinh lại, rồi Phật tử, nghe đệ tử họ đi tìm, thì biết họ ông thầy sinh ở chỗ nhà nào, phải không? Nhà nào thì họ tìm lại, họ huấn luyện ông thầy đó. Thì có ông thầy nổi tiếng, một ông cũng là tu cu, bây giờ tái sinh là ở, cũng là người Tây Tạng. Nhưng mà hồi trước là ông là một ông thầy xuất gia. Thì bây giờ ông qua Mỹ, ông hoằng pháp. Thì ông là người tại gia. Rồi ông cũng giảng pháp. Thì những cái đệ tử cũ của ông là những thầy tu. Già không à. Bây giờ ông thầy tôi tái sinh là ông tại gia. Mà lên giảng pháp, ông còn có bà vợ ngồi cái bên. Rồi mấy ông thầy đó, bởi vì người Tây Tạng họ không quan niệm như mình. Mặc dù họ xuất gia nhưng mà đó thầy của họ, bây giờ họ chỉ nhìn đó là Bồ Tát, Bồ Tát thôi. Họ lại đảnh lễ thầy, thấy không? Thật sự như vậy nè. Bây giờ thí dụ như thầy để lại Đức Quan Thế Bồ Tát đi. Tướng là tướng gì vậy? Bây giờ thầy lại thì đứng lại Quan Thế Bồ Tát, đứng Quan Thế Bồ Tát là tướng gì đó? Tướng đàn bà, người nữ, người tục gia đàng hoàng. Nếu nói mà tưởng tượng là thầy đem qua đăng lại bà nào hả? Phải không? Nhưng mà bên tiểu thừa họ thấy nằm lất ra gì, họ không có làm được. Phải không? Thành ra bây giờ từ từ mình mới thấy rằng không, rồi tại sao Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền toàn là người tại gia không à? Rồi mấy thầy lại xì sụp lại, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhìn lên, ông tại gia. Đúng không? Nhưng mà mình không, bởi vì mình không có thấy tướng tại gia nên mình có đại thừa họ vượt cái tướng rồi. Họ không còn chấp vào cái tướng. Họ chỉ thấy đó là một vị thánh tăng. Đức Quan Thế Bồ Tát là một vị thánh tăng. Mặc dù mang hình tướng người nữ, nhưng mà đó không có phải là cái tướng thật của Ngài. Cái tướng đó là biểu hiện cho đại bi, người đàn bà tượng trưng cho đại bi, cho bi, cho lòng thương. Tình ương của người mẹ đối với chúng sinh là con. Phải không? Thì đến lại Đức Quan Thế Bồ Tát không thấy đó là tôi lại bà này, không có bà Quan Thế Bồ Tát, không phải vậy. Không có bà và ông nữa. Thành ra đại thừa các quan niệm, người ta thấy quan niệm nó vượt hơn cái tiểu thừa chấp tòa tướng dễ sợ lắm, hiểu không? Thành ra bây giờ cái người đó, mấy ông thầy đó lạy cái đức ông thầy của họ là Bồ Tát hóa thân. Bây giờ thầy nói tại sao, thầy hiểu tại sao ông đó, ông thị hiện là người tại gia, là bởi vì ông sẽ hoằng pháp ở Mỹ, và người Mỹ không có chú trọng đến hình thức xuất gia nữa. Bây giờ muốn Phật pháp khổ cập phải dùng hình tướng tại gia để mà hoằng pháp. Người Mỹ cảm thấy thân mật hơn, gần gũi hơn. Thì trong tương lai, Phật pháp sẽ chuyển dần qua bên, nếu mà muốn xâm nhập vào cái quần chúng người Mỹ, và thầy tin tưởng rằng những người mà bây giờ hiện giờ như vậy, mấy ông thiền sư mà Nhật Bổn, thấy không? Bây giờ mấy ông thiền sư Nhật, mười mấy người Mỹ mà học thiền của Nhật, bây giờ ông nào nấy cũng có bà vợ rồi, bà nào, thấy không? Kêu là Roshi hay là gì đó không? Có gia đình hết trơn à? Bởi vì như vậy cái người Mỹ cái quan niệm họ như vậy. Thành ra mình có tưởng tượng, bởi vì khi mà cái quan niệm bên Đông Phương của mình thì ông thầy là phải phải độc thân này nọ, thấy không? Thì đó cũng là một cái hình tướng thôi, nhưng mà không nghĩ rằng cái hình ảnh người xuất gia lúc nào cũng thù thắng ở tất cả mọi nơi. Đến lúc nào đó, ví dụ như một cái mức độ nó cần phải thể hiện người tại gia để hoằng pháp, thì lúc đó là chư Phụ Tát sẽ thể hiện người tại gia. Bây giờ thí dụ như Đức Quan Thế Bồ Tát đó, thấy không? Thị hiện người nữ là tại sao? Nhiều trường hợp ở Trung Quốc hồi xưa là trước đời đường đó, là hình ảnh tượng của Đức Quan Thế Bồ Tát toàn là đàn ông không à, tướng trượng phu không à. Nhưng mà qua đến đời Tống đó, là thị hiện rất nhiều lần là toàn thân người nữ không. Từ đó bắt đầu cái hiện cái thân nữ tướng để thờ trên bàn thờ. Cũng như Đức Di Lặc tại sao bây giờ biến thành bụng bự, Đức Di Lặc đâu bụng bự dữ vậy? Phải không? Đó là bố đại hòa thượng. Ví dụ như bây giờ cái làng đó giờ cái họ đang đào, họ đào mỏ, làm nghề đào mỏ, đào mỏ gì đó, thì bây giờ cái mỏ sắp sụp rồi, thì như ngài hiện là người nữ tắm ở dưới sông đó, mà lõa thể nữa. Mà hồi xưa mà nghĩa là chuyện mà người con gái mà lõa thể giữa công chúng mà đi tắm ở dưới suối là một cái điều rất là ngạc nhiên. Thiên hạ nghe cái này là có cô gái nào lạ mà vừa đẹp mà vừa có thể kỳ cục chạy ra để mà coi cái ai vậy, cả làng chạy cái mỏ họ chạy ra hết, thì lúc đó chạy vừa chạy người cuối cùng ra thì cái mỏ sập xuống có ùm. Tôi nhìn qua cái không thấy người, cái người nữ đó nữa hết. Ví dụ giả sử lúc đó để ông thầy chùa ra tống ngoài sập suối, có ai chạy ra nhìn không? Không ai nhìn. Phải không? Cái là phương tiện thiện xảo. Độ chúng sinh phải không có chấp hình tướng được. Hễ cái hình tướng nào lỡ thì chúng sinh thì làm. Thành ra hoàng pháo cũng vậy. Bây giờ thí dụ như Phật tử Việt Nam, Phật tử Tàu, Phật tử còn thấy cái, Phật tử bên Nam truyền còn thấy hình ảnh người xuất gia là đáng tôn kính. Họ nghe pháp thì thể hiện người người xuất gia. Nhưng mà giả sử mốt Mỹ quốc này, người Mỹ này hay là những cái cầm đầu cái quốc độ nào mà họ cần người tài gia thì lúc đó hiện tướng người tài gia. Cái hình tướng không bắt buộc là cái gì hết. Hãy đừng chấp vào đâu hết. Hồi xưa giờ mình cứ tưởng là người tài xuất gia tu hành sẽ thù thắng người tài gia, thù thắng người tài gia. Bây giờ mới thấy rõ ràng người tài gia cái cơ hội họ tu rất là trọn vẹn. Khi bước vào cái hành Bồ Tát hạnh rồi đã không còn phân biệt xuất gia và tài gia nữa. Miễn là có thể độ chúng sinh là cái hình tướng đó là tốt. Thành ra cái là phương tiện thiện xảo. Khuyến khích đi tu là bởi vì họ cứ nghĩ rằng, bởi vì theo cái truyền thống họ cứ nghĩ rằng đi tu là giải quyết vấn đề, không phải vậy. Nhiều người họ nghĩ đi tu để mà trốn đời. Cái là quan niệm sai lầm. Mấy thầy cũng vậy, quan niệm sai lầm rất là nhiều. Nó con buồn quá, hơi vô đây xuất gia đi con. Cũng đi ra xuất gia là hết buồn sao? Không hiểu gì hết. Mà thôi xuất gia thì thôi, đã nhận rồi thì thôi huấn luyện người đó. Có họ tinh tấn trưởng đạo tâm không? Cạo cái đầu xong, đi đâu đi? Cạo đầu 3 ngày ra lập cái chùa. Ví dụ vậy, 2 giờ đi nghĩa là làm lung tung. Không ai để ý rồi nghĩa là mình không biết được. Nhưng mà cái đó là một cái triệu chứng cho Phật Pháp mình không có được tốt. Thành nó phải không khuyến xuất gia, nhưng mà giả sử có thiện căn sâu dày đó thì phải quán xét. Bây giờ trong đây sẽ nói nè, cái người nào tại gia nào mà có thể điều phục tâm mình á thì nên xuất gia. Còn giả sử tham sân si không chừa đó, gì đó, vì sân si tật chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dưa ít gì đó, cạo cái đầu vô, ông ngoài tại gia phiền não, vô thành một bà ni phiền não. Mình phiền não không nói gì, mình làm cho Phật tử phiền não nữa. Thiệt là khổ. Rồi giả sử mình không biết phà giảng pháp, mà không đưa cho chánh kiến, mình chỉ bày những cái toàn làm những thế gian không, cúng có ken ken, hoặc là bày những trò đi nay, bữa nay đi đây, mai đi đó chẳng hạn. Còn ví dụ như thấy Phật tử có lỗi gì đâu dám nói đâu, không dám nói. Sợ. Phải không? Sợ người ta nói bà giận mất không tới làm sao? Tại sao Phật tử mình càng đi chùa càng hư? Nó mới nói là thiệt mất là một cái thảm trạng. Một thảm trạng của Phật Pháp. Bởi vì các vị càng tưởng là mình tưởng là Phật giáo hưng thịnh, đâu có hưng thịnh gì đâu. Bởi vì tại sao vậy? Không còn ai học Phật được, không ai biết học Phật nữa. Giao thừa đến chùa leo lên tượng Phật, leo lên chánh lên bàn Phật mà lấy nhang, lấy bông, lấy hoa xuống. Đó là một quan niệm mà nghĩa là không ai mà cái là thầy nghĩ rằng nếu mà người đó mà tự xưng là Phật tử thầy thấy là thua liền. Nếu mà hiểu giới luật đó là trong chùa một ngọn cây, một cọng cây, một ngọn cỏ là trụ của thường trụ, mà ăn cắp của thường trụ là tội trước 10 phương tăng. Cái tội đó rất là nặng. Ăn cắp của một vị tăng còn nặng, mà ăn cắp của 10 phương tăng. Thành ra cái đó là mình không ai giáo dục. Tưởng như vậy là lọc lọc cái gì thở càng đi chuột. Mình thấy như là rồi tạo một cái nghiệp sau này vô cùng tệ hại. Mà đâu có dám nói. Thành ra thầy nói đi chùa thì đông, học Phật thì ít. Thành ra trong kinh cũng nói đó. Quý vị mà nói mà tưởng tin Phật, bởi vì không hiểu Phật đó, là vì không phải tin Phật nữa. Vì tin cái gì đó. Mà tính bởi vì không, sau này không tin gì nữa. Không tin gì nữa. Nói một câu có giận hơn. Rồi khi mình thấy ủa nãy nói câu đó mình giận, mình những ít ít hơn. Mốt mình thấy hơi giận giận, bữa nào mình không giận nữa, thì lúc đó mình mới tiến bộ. Còn giả sử mình giận, nói câu ông ỷ trong ỷ, nói là tôi về tôi tự tại, đâu có tự tại đâu. Ông ỷ trong làm sao tự tại. Thành ra mình cái gì cũng vậy, mình cái gì mình cố gắng. Thầy không biết, thầy cứ nói, thầy không có kỵ, thầy cứ nói. Thấy không, nói rồi nói riết cái chùa giáo quê, nói riết chùa giáo quê. Thấy không, bữa nay đụng bà này, mai đụng bà kia, thấy không. Ví dụ như thầy nói dặn quý vị. Không, bây giờ thầy dặn quý vị. Lỡ vị giả sử khác cái thiện tâm, mới đến một chùa, thấy gì bọn thầy. Đây nè, là khi quý vị gặp một vị thầy đó, quý vị cảm thấy tôi muốn theo vị này học, cũng đừng nói ra, yên tĩnh quan sát. quyến sát vào cái phật, mình ông thầy ông nhìn mình cũng nhìn thầy, hai người nhìn nhau, tìm hiểu nhau nhé. Khi nào mà thí dụ mình thấy ở cái cơ duyên chính ngồi, chứ đừng có vô mới đầu vô chưa biết ông thầy, con muốn theo thầy con học, thầy là minh sư, trời ơi, con gặp thầy con vui mừng vô hạn. Được ba bữa thôi, thầy nói một câu cái đi mất. Bởi vì cái người mình không phải bốc đồng. Người tại gia có thể tu số ba la mật trọn vẹn. Vì sao? Vì họ trong tất cả thời gian có thể tu tập bố thí tất cả. Bố thí tất cả và trong tất cả thời gian. Vì thế, đây nè, người tại gia trước tiên phải nên tu tập tâm đại bi. Thành ra đầu kiện đầu tiên để mà mình trở thành một Phật tử là mình phải tu tập tâm đại bi. Là mình khi mà tập tâm đại bi rồi được rồi đó thì mình sẽ không sát sanh. À, mình không nói dối, mình không gì đó. Nếu đã tu tập tâm đại bi, người đó sẽ được đầy đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Tại sao mà Đức Phật trong số ba la mật Đức Phật để bố thí đầu tiên là sao biết không? Là ưu đãi người tại gia. Cái gì mà quý vị làm được quý vị để đến trước. Cái đó là công hạnh căn bản nhất và đồng thời nó là nền tảng và phước báo cho tất cả năm ba la mật kia. Nếu mà không có bố thí ba la mật, quý vị đừng nói chuyện đến trì giới, đừng nói chuyện đến nhẫn nhục, đừng nói chuyện đến thiền định trí tuệ. Quý vị không bố thí được, đồng bạc rút ra bố thí không được, không có chuyện nói chuyện tu tập Phật pháp. Đừng có nói tôi là Phật tử, nếu mà không bố thí được, không có nói chuyện tôi là Phật tử. Bây giờ người bước vào đạo Phật là đầu tiên là phải biết bố thí. Bố thí có nhiều hình thức, phải không? Bây giờ quý vị mà tu tập tâm đại bi thì quý vị sẽ đủ trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Nếu tu tâm đại bi, vật khó bố thí có thể bố thí, đúng không? Bởi vì mình thương ta mà, thì ta sẵn sàng cho hết. Mà cái mà thù thắng là vậy nè, trong này sau này sẽ nói rõ ràng. Cái ví dụ mình mua cái áo đẹp, mình thích mặc, mình rất thích cái áo này, mình dự định mặc, mình thấy thật đẹp quá, thích quá, thích quá. Mà tự nhiên có người nhìn thấy có thích quá, cho liền, không luyến tiếc. Cái đó phước báo của vị thù thắng vô cùng. Chứ không cần phải cho nhiều, không cần phải bổ thí nữa. Và từ tiền rừng bạc biển không cần nữa. Cái mà mình ưa thích, mình muốn mà mình có thể xả được, cái đó rất là khó. Thành ra học từ thực hành đó đó. Học hành đó đó. Chứ còn người ta xin được, để khoan ha. Để vậy đến nhà vài bữa ngắm nghía cho đã rồi cho. Thấy không? Nhìn chán quá, nhìn không chán quá. Mặc vài lần chán quá rồi không dám cho. Thì nó khác rồi. Nó khác rồi. Còn cái này nguy hiểm. Cái này đừng có bao giờ phạm vào. Hứa cho người ta rồi đó mà không cho. Phật nói trong kinh Đại Tập, mình khởi niệm niệm mình gờ cho, muốn cho người đó cái miếng đồ, mình khởi niệm thôi, có cái món này phải để nào bị mình cho ông A đi, suy nghĩ hồi cái này không cho nữa. Phật nói đọa ngạ quỷ. Bởi vậy cho nên nguy hiểm vô cùng. Thứ hai, hứa rồi bằng miệng đàng hoàng, anh A món này nè, tối nay hay là mai anh đến để lấy đi. À, tôi cho anh ăn không? Nhưng mà bây giờ thôi để mai lấy. Tối nay thì nghỉ thôi. Ông tới. Không. Tôi cho người khác rồi hả gì đó. Phật nói đọa địa ngục. Thành ra khi mà giả sử mình muốn cái gì thì mình cũng phải suy nghĩ kinh trận chinh chắn. Đừng có cái miệng hay là cái tâm. Dĩ nhiên đó là cái trình độ đó mình không. Nếu vậy thì sao mình đọa ngạ quỷ mấy trăm lần được gì nữa. Phải không? Phải không? Thành ra cái người mà tu Phật pháp có gì mình phải serious. Bởi vì cho nên mình có lòng thương chúng sinh đó, mình coi chúng sinh rất là serious, mình rất là tôn trọng chúng sinh. Khi mình tôn trọng chúng sinh rồi thì lời nói, ý nghĩ, việc làm mình đều là rất là cung kính, chứ không có tùy tùy tiện tiện muốn nói câu nào cũng được, muốn làm gì cũng làm, không phải vậy. Mình đó mình coi chúng sinh là một đối tượng để mình giỡn chơi với họ, giỡn hết với họ. Cái đó đâu phải là Bồ Tát nữa, phải không? Nhưng mà cái này như vậy nè, là bây giờ thí dụ như bây giờ nãy mới là nghĩ cho người ta mà không cho đó thì đoạn ngạ quỷ đó thì thôi quý vị thôi dài giảm xuống. Những người thầm phu mà phiền não nhiều thì thôi dài giảm xuống, không đọa vào những loài gần gần thôi. Nhưng mà không, giả sử không đọa vào sẽ không may mắn là đời sau đó sinh lại làm người đi chăng nữa sẽ nghèo khổ và bị người ta hứa, người ta thất hứa với mình rất là nhiều lần. Cũng như ngay là bây giờ một cái thí dụ điển hình, thầy coi báo, coi trên internet, Thầy nói hai ba lần rồi, một cái làng bên châu Phi Châu, Liên Hiệp Quốc nói ngày mai 10 giờ sẽ có xe đến phân phối thức ăn. Ngày mai 10 giờ cả làng sẽ xếp hàng, một ngày không thấy xe nào tới hết. Đây là quả báo của họ hứa cho người khác đợi trước mà họ không cho. Bây giờ rõ ràng quả báo cho họ. Thì bởi vậy cho nên cái nghiệp đó là cộng nghiệp của họ. Thành ra mình thấy đó, bởi vì mình khi mình hứa người ta cho người ta là mình phải cho, dù chết cũng phải cho. Thành ra mình, ví dụ mình giờ giáo dục con mình cũng vậy, khi mình hứa cho nó cục kẹo, mình phải cho cục kẹo. Với bất cứ giá nào, không nói mẹ nhớ giỡn, không có nói câu đó. Cái người giáo dục như vậy là tập cho đứa trẻ nó trở thành nói dối. Mình không có tôn trọng nó, không, nó nhìn mình như một cái người mẫu, mình làm như vậy nó thành cỡ trở thành nó coi mình không có kính trọng mình nữa, mà trong thơ sau này nó coi nhẹ lời nói của nó. Thì mình phải tập người giáo dục chúng người xung quanh mình phải như vậy. Mình nhiều khi mình nghĩ tại sao mà bi thương vậy, tại sao mà cái làng mà đưa nó là cực binh mặc lên sau cầm mấy cái lon mica với mấy cái thau nhôm mà mẻ lủng rồi. Ở người nào thấy đứa nhỏ có bụng bự như vậy, mắt phẩm xấu vậy, ra đứng cái làng đứng ngơ ngáo cả ngày là không ai ra tới hết. Tại hồi xưa hứa người ta không cho, thì bây giờ người ta hứa mình không cho, thì có thể là mong muốn sẽ cũng sẽ cho, nhưng mà đỡ cho mình phải khổ đau, phải mình thất vọng nhiều lần như vậy. Hiểu không? Thành năm 81 những việc hứa ai là phải cố gắng làm cho được, dù có phải là cái gì cũng phải làm cho được, còn nếu không đừng hứa. Vật khó bố thí có thể bố thí, điều khó nhẫn nhịn có thể nhẫn nhịn. Tới đây là bắt đầu là nhẫn nhục, bởi vì mình thương người ta thì mình nhẫn người ta, chứ mình không thương người ta mình ta nói một câu của mình nói hai câu liền à, mình sẽ thua người ta mà. Nhưng mà giờ mình đã thương người ta rồi thì đâu có sao đâu. Nhẫn một câu cũng được, hai câu cũng được. Những việc khó làm đều có thể làm, tức là mình vì cái lòng bi này mình có thể làm tất cả về chúng sinh. Ví dụ như mốt mà thí dụ như nghe đức Phật trong tiền thân là cắt tay cắt đầu cho người ta đó, không cắt lỗ tai hay được cắt nữa. Cái đó mình nói khó làm chứ thực sự không có khó như mình tưởng đâu, nhưng mà phải từ từ. Không phải theo nó bây giờ không phải khó làm. Khó làm là đến trình độ đó thì nó không khó làm nữa, nhưng mà đến đây ở đây thì khó làm lắm. Bây giờ ai bữa thôi vô xin thầy lỗ tai cho thầy không cho, thầy lấy tay thịt ra không được, chưa cho đâu. Thì không, phải từ từ tu tập. Phải quán không được, quán cái thân thể này là nó là, nhưng mà nó phải chứng. Thì đến trình độ mà ngay như Đức, đến mà trình độ mà trong kinh Kim Cương mà Đức Phật nói về ông tụng Nhẫn Nhục Tiên Nhân đó. Nhẫn Nhục Tiên Nhân đó, nếu mà tụng kinh Kim Cương bị gì, cái ông Du Cát Lợi đó cắt tiệt thân thể đó, cái lúc đó là thành tựu Nhẫn Nhục Ba La Mật rồi đó. Cái người đó nhẫn nhục thành tựu được Nhẫn Nhục Ba La Mật. Dĩ nhiên là phải tu nhiều lời nhiều kiếp mới được như vậy, không chứ mà chỉ cần béo mình chút là bắt đầu là có chuyện rồi, ngồi đừng nói chuyện phải không, lại mà lấy đồ chích mình cái là biết thì liền. Tối nay ra chỗ nào có mũi ra ngồi xuống, cởi áo ra lộ tay ra rồi cũng trường nó thử coi nó chích cho mình có sân hận. Sau này quan phẩm bố thí rất là tường tận như cái đó, hiểu không? Do đây biết rằng tất cả pháp lành đều lấy tâm đại bi làm gốc, tức là tất cả những cái pháp lành được lấy tâm đại bi làm gốc. Thì nam tử, nếu có người tu tập tâm đại bi như vậy, phải biết người đó có thể phá tan nghiệp ác to như nước Tu Di. Nghiệp ác mà to như nước Tu Di cũng thể phá được. Không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người ấy dù tu chút thiện sẽ được quả lành như núi Tu Di. Khi mà quý vị tu tập tâm bi đó, mà tương ưng rồi đó, tất cả những cái hành động mà bố thí của mình hay là cái gì đó mà nó tương ưng với tâm bi của mình rồi đó thì không cần làm nhiều. Không phải làm nhiều là không phải không cần, mà nghĩa là mình làm ít mà mình được nhiều, hiểu không? Thành ra tính như cái giả sử như cái Kinh Địa Tạng có nói đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hỏi đó, tại sao một người bố thí mà được quả bền lành quả báo nhiều, người bố thí được quả báo ít? Đức Phật phân tích cho rõ ràng. Cái tâm của mình lúc đó nó dần chuyển cái tâm lên. Thì khi mình, cái hành động của mình nó tương ứng với tâm bi của mình rồi đó, thì tất cả những cái việc làm của mình nó trở thành rất là phước báo rất là lớn. Hiểu không? Nhưng mà mình không phải tâm mong cầu phước báo đó, mà tự động nó sẽ đến. Thì như vậy chúng ta, bây giờ quý vị là người tại gia, quý vị biết rằng quý vị có thể tu tập thù thắng như vậy, vì nỗ lực. Còn như vậy là tại sao mà truyền thống Việt Nam mình, thí dụ như ai buồn ấy thì cũng kêu vô chùa cạo đầu đi tu, là đó là theo quan niệm của bên tiểu thừa, là bởi vì họ nghĩ rằng đi tu là chạy trốn, trốn sức khổ ngoài đời, không có quan niệm như vậy. Nếu mà quan niệm như vậy thế người thầy đã phải không cho người đó xuất gia. Nếu con thầy ơi con khổ quá thì con đi tu đi, không được, cô phải ở ngoài đời cô chịu khổ hơn nó đi. Còn nếu mà giả sư thầy ơi con muốn cứu độ chúng sinh, con sẵn sàng hy sinh thân mạng của con để con làm việc Phật, được. Người đó không xuất, không muốn xuất gia, thầy cũng tìm cách thầy cho người đó xuất gia. Bởi vì người đó là một người sẵn sàng phụng sự cho Phật pháp, phụng sự chúng sinh. Cái người đó có lý tưởng cao đẹp, Phật pháp cần những người đó. Và những người mà tuổi còn trẻ, trí tuệ còn thông minh, tâm tính còn đơn thuần, những người đó nên xuất gia. Còn những người ở ngoài đời nhiều năm rồi, trời ơi đầu óc toàn bụi bặm rồi, nghĩa là lo nghẹ ở đây trong đây, vô không được đâu, vô sẽ rất là phiền não. Mà chị biết không, nếu ở ngoài đó mà mình cứ thấy nhìn lỗi người khác đó, mình vô mình nhìn thấy lỗi các thầy các cô không à, vô ít mà sẽ nguy hiểm cho mình vô cùng. Cho nên những người đó phải chận họ ở ngoài, không cho họ vô chùa. Bởi vì họ vô đó họ hại Phật pháp. Bởi vì gì? Ở ngoài họ nhìn họ còn mới thấy một mà họ đã nói 10 rồi. Trời ơi, không muốn họ vô họ thấy 10, họ còn nói ngăn càng trong nữa, tạo khẩu nghiệp cho họ nữa, tội chết luôn á. Thôi vậy là Phật thầy nói khảo khẩu nghiệp cũng hơi nhiều. Thì tạo khẩu nghiệp cũng khá nhiều rồi, thôi thầy muốn nói chuyện nữa. Thiền định là sao con? Đây là cái quan định nghĩa là thiền định như vậy là như vậy là chấp cái hình thức ngồi đó mà là thiền sao? Đâu có đâu. Nếu vậy Đức Lục Tổ Huệ Năng chửi mấy người đó ngồi thiền như cục đất. Bây giờ cái mình muốn tu định đó là cái tâm mình an lặng, mình không còn khởi vọng niệm nữa, thế là định, là thiền. Bây giờ thầy cũng không rành về thiền, nhưng thầy nói nguyên tắc đó là không có khởi vọng niệm. Tức bây giờ mình niệm Phật là một thức thiền vậy. Nếu mình muốn tâm an định thì mình dùng chữ niệm Phật, A Di Đà Phật, để cho mình cái tâm mình an định. Không phải, bởi vì người ta thường nói cái là kỹ thuật thiền, đó là nó mà ngồi phải làm sao dẫn cái này dẫn kia, nó là một cái kỹ thuật. Nhưng mà cái nguyên tắc đó là nó làm sao nó không có khởi vọng tưởng nữa. Tâm mình an định, nó an trú ở một chỗ. Thầy có cái cụm băng gì Lục Tổ Huệ Năng á, ngài giảng tích rất là hay về cái thiền định. Thiền là gì, định là gì. Bây giờ có nhiều người bây giờ phong trào thiền cũng vẫn dừng dữ lắm. Phong trào thiền rất là mạnh. Có nhiều thiền sư nổi tiếng. Thấy không? Người ta cũng nhiều đùng đùng chạy theo rồi. Cái gì cũng vậy. Rồi thiền niệm Phật cũng thảnh thảnh nữa. Nên nhiều cũng chạy theo phong trào niệm Phật. Rồi bên niệm Phật thì chế thiền. Rồi bên thiền chế niệm Phật. Nhưng mà thật sự đó là tất cả các pháp môn, thầy đã nói đó, tất cả pháp môn của Phật đều là có thiền định trong đó hết. Niệm Phật cũng là thiền. Hồi xưa nó có cái trong cái niệm Phật Tam Muội Bảo Vô Lượng, hồi xưa thầy Pháp Quang có giảng lần đầu tiên đây tháng 4 năm 2003 thì phải. Thì có giảng về cái mà dùng cái hơi thở để mà niệm Phật, tức là thiền sư Phi Tích nói là tôi dùng cái hơi thở làm chuỗi niệm Phật. Hay gì mọi người cầm cái chuỗi vậy ra vô thấy có vẻ tu hành quá không? Ngài không cần được cầm cái chuỗi. Thì thầy hồi đó cách đây 20 năm thầy bắt đầu làm gì đó rồi, nhưng mà thầy sau thấy không có, cũng chưa đến đâu phải không? Thành ra nó nhiều cái pháp môn mặc dù người khác tu nó có hiệu quả hiệu nghiệm, nhưng mà đến phiên mình sao sao mình làm không thành công. Thì cô thử cái đó coi, nếu mà giả sử hoài niệm Phật muốn ngồi thêm an tĩnh thì thầy nghĩ cái đó tức là luôn luôn có vị Phật hiện tiền, nhưng mà thay vì niệm ra hơi thì mình sợ nó tổn tiếng tổn hơi. Hoặc là nhiều khi như vậy nè, là khi niệm Phật á thì đừng có lần chuỗi, mỗi thanh là mỗi cái một lần một cái chuỗi thì cái tâm mình nó, cái tay nó động thì cái tâm nó động, thân động thì tâm động. Đức Ứng Quang Đại Sư nói là thay vì dùng chuỗi thì dùng 10 niệm thập niệm phép thập niệm. Thì nghĩa là bây giờ cô có những cái lật chỉ là tất cả đều là kỹ thuật hết. Bây giờ để đợi tháng 4 này thầy Pháp Quang qua đây sẽ giảng về phương pháp niệm Phật nữa, là có thể là thầy Pháp Quang thì rành gì thầy hơn thầy về vấn đề thực phương pháp thực hành. Hồi xưa thầy nói thầy ở trong cái cốc đó, ở trong rừng á, cái là thực tập rất nhiều pháp môn, thiền cũng có mà niệm Phật nhiều cách nữa, mà niệm đâu dính nó, nghĩa là nó vô cảnh giới liền. Tất cả những cái mà đó là chỉ là kỹ thuật. Thế hồi xưa Pháp Quang nói phải niệm một cái phương pháp, đến dần bắt đầu có tâm mình nó kỳ lắm, nó lờn. Mới bắt đầu thí dụ mình tập một phương pháp mới đó, thì mình kiểm soát được nó, mà cũng giống như mình động tưởng nó bị kiểm soát hay không. Nhưng mà một thời gian sau nó cũng lên nè, nó ngồi đầu lên nè, nó quen rồi, nó không sợ nữa. Uống thuốc nó lờn, thiệt sự cái tâm mình nó khổ lắm, nó, bởi vì cái cõi dục giới này, cái cõi mà dục giới này cõi khó tu định, cảnh giới của các chúng sinh tâm tán loạn. Bởi vì mình có tâm tán loạn mới sinh về đây. Còn nếu mình tâm mình định rồi thì mình đã lên cõi trời sắc giới rồi, sơ thiền rồi. Trong tương lai có những phương pháp khác, nhưng mà nếu mà chọn một phương pháp cứ thực tập thời gian, phải không, cố gắng, mình sẽ trở lại, mình sẽ giảng giới mỗi buổi sáng, phải không, để cho, bởi vì thầy thấy niệm Phật, thấy mấy cô người thì nghĩa là giọng này người giọng khác, mình không có, với lại mình không có đông, cái niệm không có lực lượng. Anh nói thí dụ như mà ai thí dụ như muốn có một cái đạo trường mà có thể niệm Phật mà đắc lực đó thì biết đâu có thầy Ngộ Thông đó có thể lên thử sao không? Giả sử mà mình thấy tương ưng thì có thể đi thường xuyên. Còn vấn đề mà vô làng Di Đà ở thì thầy nói coi có ai có duyên thì coi lên ở cho biết. Biết đâu thầy nghe nói trên đó người ta tổ chức niệm Phật 24 tiếng ngày phải không? Nghe là hình như là sẽ niệm 24 tiếng ngày. Không thì có nhóm này ngủ thì nhóm cái niệm, thuy sinh họ niệm. Thì cái bắt trước bên cái làng Di Đà ở bên Tân Gia Ba. Thì cái kể câu chuyện hay cả một vài phút này thì kể chuyện vui cho nghe. Thì cái ông đó, ông tỷ phú người Tàu ở bên Tân Gia Ba, ông bị bệnh ung thư, sắp chết rồi. Thời kỳ cuối cùng rồi. Bác sĩ chê. Kể mình là những ai cũng vậy hết, sắp chết, nghe mình sắp chết là sợ lắm. Lúc đó là ai nói cũng tin. Lên núi Thái Sơn có ông tiên nên nói, dám con bò lên tìm ông tiên nên nói không. Thì cầm Ngài Tình Không. Ngài Tình Không nói là nói với pháp sư, là pháp sư còn bây giờ cancer đến cái thời kỳ terminal rồi, thấy không? Tức là thời kỳ terminal rồi, càng chết rồi. Thì bác sĩ chỉ còn 3 tháng nữa. Bây giờ thì Ngài có phương pháp nào để cho con an tường, để con đi chết một cái an tường nhẹ nhàng không? Ngài Tình Không nói thì bây giờ chỉ có 4 tiếng A Di Đà Phật thôi. Thật, khi mà người ta sắp chết rồi, thôi lúc đó ta sợ lắm. Tinh tiến, nỗ lực ngày đêm, không có ăn, không ngủ luôn mà. Thành ra tại sao mà, ví dụ quý vị lớp sắp chết mà quý vị gặp được thiện tri thức đó, cơ hội phản sinh nó rất là tốt. Thấy không? Còn gặp ác tri thức thì thôi, cái địa ngục diệt rất là dễ. Rất là dễ, cái cuối cùng, cái động niệm cuối cùng đó. Thấy không? Thành ra cái quý vị mà nguyện đi, cuối cùng con đừng có oan gia, nó tìm con là con chết. Nó tìm con là lúc đó con có công phu tu hành, nó như nó quá phá rất là dễ. Bởi vì chỗ nhựa của mình mà. Cái chỗ đó là lúc mà quan đầu, chỗ đó là cái thời điểm đó là dễ phá mình dễ lắm. Trong lúc đó không, bởi vì mình không còn định tâm nữa. Phải không? Lúc đó là mình chích một cái là mình đi lên xuống liền à. Tại nó phải nói như một cái bà vợ mà ông kia ông thấp giảng sinh mà rốt cuộc đó làm cho ông đi vô quỷ thần đạo luôn đó. Thì lúc đó là tinh tiến niệm Phật ngày đêm, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 3 tháng tự nhiên bệnh cancer hết trơn. Thành ra thầy nói cái, bởi vì cho nên có sự cảm ứng luôn luôn như vậy à. Quý vị, bởi vì cho nên tại sao mình nói niệm Phật mà không có cảm ứng gì hết là bởi vì mình không có tâm thành. Giả sử quý vị bị cancer termination thôi, quý vị niệm Phật thì cũng có cảm ứng đó. Thành ra ông cảm kích. Ông mới xây một cái làng Di Đà bên đó. Nghe nó cũng lớn lắm, trong giờ nhỏ, bởi tỷ phú mà. Mà nó ngày tình không còn khoe đến giảng kinh. Giảng kinh thì có nghe Vô Lượng Thọ lập một cái quán cơm chay mà cho miễn phí. Miễn phí, ai muốn ăn chay tới đó, buổi trưa là có cơm chay free. Mà nói là, nghĩa là nó đùng đùng một ngày, nghĩa là cả ngàn người đến ăn chay mà không hề bỏ ra một đồng. Bởi vì tại sao vậy? Tự nhiên đâu ta cúng dường tới, gạo chở, từng xe cầm nhông gạo chở tới, đồ ăn ta chở. Thấy không? Thành ra ta nói đó, khi mà làm lợi chúng sinh thì tự nhiên chúng sinh họ sẽ cảm kích, họ sẽ làm lợi lên cho mình. Thấy không? Thì bây giờ cho nên cái làng Di Đà nó không có tổ chức, là bây giờ đông mà không biết quy củ làm sao. Thì có thể là Ngài Ngộ Thông, có thể là cũng theo Ngài Tịnh Thông thì chắc có lẽ biết các tổ chức bên đó, thì nó mới tổ chức làng Di Đà. Thấy không? Có tổ chức bên Thái Sát rồi giờ qua tổ chức bên Cali. Thì bên đó người ta bây giờ đông thì họ tổ chức là không cần biết, anh mệt anh đi ngủ, nhưng mà anh thức dậy là luôn luôn có người niệm Phật. Thì anh đến mấy giờ anh muốn niệm Phật anh vô anh niệm, lúc nào cũng có người ngồi đó. Thành ra tiếng niệm Phật không bao giờ dứt 24 tiếng đồng hồ. Mà không phải là niệm mở máy không, cái là người niệm thiệt. Người niệm thiệt. Thì biết đâu bên đây không biết là nhiều người đủ đi để có thể làm vậy hay không. Nhưng mà nếu mà làm được vậy là tốt quá. Thấy không? Bởi vì mình vô đó mình đâu sợ không vãng sinh nữa. Quý vị mới vừa ấy là mong chị em chạy kéo ra trên điện ngồi rồi. Rồi thì nhau niệm Phật 24 tiếng đồng hồ. Phải không? nó bảo đảm vãng sanh phải không? Rồi, chỉ là Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh cả đời.